Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đức Phật trải qua 3 A Tăng kỳ kiếp tu hành cũng nhờ tinh tấn mới thành tựu được đại đạo. Chúng ta muốn đạt được đạo, muốn thành tựu sự giác ngộ, muốn thành tựu sự nghiệp giảng sanh ngay trong đời này, không thể thiếu cái yếu tố tinh tấn này. Bởi vì nó chính là động cơ, giống như cái máy mình có rồi mà không đổ xăng, không đổ nhớt, không đổ dầu vào thì không thể chạy được. Mà nếu không chạy thì không đạt đến đích. Bây giờ chúng ta có tin, có nguyện mà không có sự tinh tấn thực hành, kiên trì danh hiệu Phật thì cũng không thể vãng sanh. Đối với người ở thế gian thì sách Nho họ có một câu nói như thế này, họ bảo rằng nhất nhật chi kế tại ư dần, kế hoạch làm việc của một ngày thì bắt đầu từ giờ dần. Giờ dần tức là 4-5 giờ sáng, đó là giờ dần. Kế hoạch làm việc của một ngày họ khởi đầu từ lúc giờ dần, cho nên bảo rằng nhất nhật chi kế tại ư dần, nhất niên chi kế tại ư xuân. Kế hoạch làm việc của một năm họ sẽ bắt đầu vào mùa xuân. Xuân nhật bất canh thu vô sở vọng, nếu mùa xuân không cày cấy thì mùa thu không có gặt hái được. Nhất thiên chi kế tại ư cần, kế hoạch của một đời người ở chỗ chuyên cần, ở chỗ siêng năng. Có siêng năng, có tinh tấn, có chuyên cần thì chúng ta mới thành tựu được kết quả mỹ mãn. Người tu học Phật pháp cũng vậy, do gì giải đãi, do gì buông lung, do gì phóng túng mà không thành tựu đại đạo. Cho nên có một bài kinh đó có tựa đề như thế này: Phật thuyết giải đãi canh giả kinh. Tức là Đức Phật thuyết, tức là Phật nói cho người cài ruộng nghe về những tổn hoại của sự lười biếng. Cho nên bảo rằng Phật thuyết giải đãi canh giả kinh. Cái bài kinh này Đức Phật nói cho cái người canh tác, là người cài ruộng nghe về những tổn hoại do sự lười biếng mà ra. Sau khi nghe xong thì người ấy mới hối hận và liền đến xin Đức Phật là từ đây về sau, vì đó sẽ không lười biếng, không giải đãi nữa, mà sẽ nỗ lực chuyên cần. Và cũng kể từ ngày đó, ngoài cái việc cài ruộng ra, ngoài cái việc siêng năng cài ruộng ra, vị này còn siêng năng tu tập thiện pháp, cho nên chẳng bao lâu chứng được quả vị bất thối. Và bài kinh này được ghi vào trong Đại Chính Tạng tập 17 do ngài Tuệ Diễn Đại Sư dịch vào đời Lưu Tống. Chỉ có một quyển thôi, nhưng mà đây là lời Phật dạy cho người cài ruộng nghe về những tổn hoại do sự lười biếng mà gây ra. Nghe xong rồi vị này hối hận, kể từ ngày đó siêng năng chuyên cần. Do vì lười biếng, buông lung, cho nên có biết bao nhiêu người Phật tử chúng ta hiểu biết của mình sâu rộng về Phật pháp, đủ duyên lành gặp được thiện tri thức, rồi lại có kiến thức sâu rộng, học là hiểu ngay. Nhưng mà chúng ta lười biếng giải đãi không thực hành thì chẳng khác nào như người vẽ đủ thứ đồ ăn hết, nhưng mà bánh vẽ kia sẽ không làm no lòng người bụng đói. Hiểu biết có sâu rộng, có đủ duyên lành gặp được thiện tri thức, nếu chúng ta không ứng dụng, không thực hành, không tinh tấn, không chuyên cần thì cũng không đạt được đạo. Có hiểu biết cách mấy thì chẳng khác nào như người vẽ đủ thứ bánh. Người thủ công gia chánh đó, họ nói đủ thứ bánh hết nhưng mà trong bụng của họ đói meo. Ngày xưa Hương Nghiêm Trí Nhàn, ngài ở tổ Bá Trượng, học hỏi một thì ngài đáp lại 10. Cái kiến thức của ngài rất là sâu rộng, mà đủ duyên gành lành gại lại gặp một bậc minh sư đầy đủ mắt tuệ như ngài Bá Trượng nữa. Do đó mà có thể nói ngài Hưng Nghiêm Chí Nhàn là bậc đứng đầu trong hàng đại chúng. Một hôm, Hưng Nghiêm Chí Nhàn đến chỗ của Quy Sơn Linh Hộ. Tổ Quy Sơn mới hỏi như thế này: ta nghe nói ông ở Tiên Sư Bá Trượng, hỏi một đáp mười. Vậy bây giờ ông thử đáp cho ta nghe một câu: trước khi cha mẹ chưa sanh, ông là ai? Trước khi cha mẹ chưa sanh, ông là ai? Ta nghe đồn rằng ông ở Tiên Sư Bá Trượng. Quy Sơn Linh Hộ chính là đệ tử của Bá Trượng. Bây giờ ta nghe đồn về ông ở Tiên Sư Bá Trượng, hỏi một đáp mười. Vậy thì bây giờ ông thử đáp một câu nghe coi: trước khi cha mẹ chưa sanh, ông là ai? Hương Nghiêm Trí Nhàn vừa nghe Quy Sơn Linh Hữu hỏi một câu, ngơ ngác, không có một câu trả lời, không có một câu đáp án, không trả lời được câu hỏi của tổ Quy Sơn Linh Hữu. Trong khi đó, có thể nói là cái sự hiểu biết của ông rất là sâu rộng. Hỏi một ông có thể đáp mười, hỏi mười đáp trăm. Vậy mà chỉ hỏi một câu trước khi cha mẹ chưa sanh ông là ai, thì Hương Nghiêm Trí Nhàn đành bó tay, không có một câu trả lời. Ông mới nghĩ rằng tất cả từ trước đến nay sự hiểu biết của mình về Phật Pháp chẳng khác nào như người ăn bánh vẽ. Bánh vẽ kia không làm cho người no khi đang bụng đói, nó không giúp ích cho người bụng đói no được. Cho nên Hương Nghiêm Trí Nhàn về đốt hết bao nhiêu kinh sách, rồi ông ẩn dật trong rừng sâu để tu tập. Và mỗi ngày ông chỉ đưa một câu công án lên: trước khi cha mẹ chưa sanh, ta là ai? Ông đặt câu hỏi đó. Trong lúc một hôm nọ, trong lúc ông đang cuốc đất để trồng cây, thì cái cuốc của ông chạm phải một cái viên đá, nó kêu một cái kẽn. Thì hoát nhiên Hương Nghiêm Trí Nhàn đại ngộ, biết rõ, thấy rõ được bản lai diện mục của mình, và đã tìm được câu đáp án: trước khi cha mẹ chưa sanh, ta là ai? Trước trăm năm thời chẳng có ta. Trước khi cha mẹ chưa sanh mình là ai? Không có cái thân này, nhưng mà trăm năm nữa cái ta này rồi chẳng có. Vậy thì cái hiện hữu, cái ta hiện hữu đây chỉ là cái ta hiện hữu của các duyên hòa hợp mà thôi. Nhưng mà trong thực tế đời sống, chúng ta có thể nói trên danh nghĩa như vậy, nhưng mà có tư duy để thấy, để gọi là chiếu kiến ngũ uẩn giai không chưa? Chiếu kiến có nghĩa là dùng trí tuệ để thấy rõ, để quán chiếu, để thấy rõ rằng cái ta hiện hữu này chỉ là cái ta của các duyên nương gá tạm bợ, không có thật. Và nhìn thấy rõ được cái bản lai diện mục, tức là mặt thật của chính mình khi cha mẹ chưa sanh là ai. Chỉ có người chứng ngộ thì mới biết được. Đạt đến trình độ này thì các vị đó mới có thể nhìn thấy rõ được cái mặt thật của mình mà thôi. Còn bây giờ chúng ta có nói bao nhiêu lời lẽ, ngôn từ, văn tự, cũng chỉ là nói đủ thứ món ăn mà trong bụng mình đói meo à. Cho nên qua câu chuyện trường hợp của Hương Nghiêm Trí Nhàn, chúng ta thấy rằng nếu không có sự tinh cần tu tập, không có sự nỗ lực, không có đạt được đạo đâu. Khi xưa Đức Thế Tôn của chúng ta đã trải qua 5 năm tầm sư học đạo, 6 năm khổ hạnh chốn rừng già, 11 năm viễn chinh trong các bụi phong trần, 49 ngày đêm tư duy thiền định dưới cội cây Tát Bát La. Với sự tinh tấn chuyên cần như vậy mới đạt được đại đạo, mới thành tựu được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chư tổ cũng vậy. Ngài Cao Phong Diệu Thiền Sư suốt đời lưng của ngài không đặt xuống chiếu. Suốt cả cuộc đời lưng không đặt xuống chiếu, ngồi không đó. Tinh tấn như vậy mới ngộ được đạo, mới đạt được đạo. Còn ngài Thông Đạt Thiền Sư khi vào núi Thái Bạch để tu tập, không có cơm gạo ăn, đói thì ngài ăn rau rừng, khát thì lấy nước suối ở trong rừng mà uống, ngủ dưới gốc cây, trải qua 5 năm như vậy, tinh tấn chuyên cần thì mới khế ngộ được. Ngài Kim Quang Chiếu Thiền Sư xuất gia năm 15 tuổi, 19 tuổi đã vào núi Hồng Dương nương theo Hòa Thượng Ca Diếp để tu tập. Suốt 3 năm trời, cái y mang trong người không có cởi y ra. 3 năm trời như vậy không cởi y ra, không dám đặt lưng xuống chiếu, bởi vì sợ đặt lưng xuống thì ngủ, mà ngủ thì sao tu tập được. Bỏ hết sự ngủ nghỉ như vậy, tinh tấn tu hành mới đạt được đạo. Sau đó thì Ngài Kim Quang Chiếu đến núi Cô Xạ, vẫn một mực chuyên tâm tu tập như vậy, và hoắc nhiên Ngài khai ngộ. Rồi câu chuyện của Ngài Từ Minh, Cốc Tuyền và Lan Hương, ba người này kết bạn với nhau đến phần Dương để tham học. Và xứ Hà Đông là một xứ rất là lạnh ở Trung Quốc, là xứ lạnh tột độ. Vào mùa đông tuyết đóng băng, lạnh đến nỗi mà thấu xương luôn, ai cũng bỏ về hết. Riêng Ngài Từ Minh thì Ngài chuyên cần ở lại, không vì cái lạnh đó mà bỏ đi cái chí nguyện của mình mà lui sụp. Ngài nhất định ở lại nơi phần Dương để tham học. Ban đêm quý Phật tử có biết là Ngài ngủ gục đó. Ngài Từ Minh Ngài ngủ gục, cái Ngài mới lấy sẵn một cái dùi sắt, để một cái lò lửa ở đó hơ thiệt nóng. Mỗi lần ngủ gục một cái là lấy cái dùi sắt chích vào đùi của mình. Hai đùi của Ngài Từ Minh là bấy nhầy hết, bởi vì ngủ gục đó. Chích vào là phỏng một cái, giật mình là con ma ngục, con ma hôn trầm nó chạy mất tiêu rồi. Các vị tinh tấn như vậy đó, mình so lại mình được bao nhiêu phần? So với người xưa không có phần nào hết. Ngủ thì mình cũng phải trải niệm cho êm ha. Cái gối nằm không chưa đủ đâu, phải có một cái gối ôm nữa, ngủ vậy mới ngon. Mà nào ngờ rằng các vị tổ sư của chúng ta, chư Phật chư Tổ, ngày xưa từ ở trong chỗ khắc khổ tinh tấn chuyên cần mà các ngài mới đạt được đạo giải thoát giác ngộ. Bây giờ chúng ta sợ rằng giấc ngủ mình không ngon, cho nên cho nó thêm đủ thứ hết, gói ôm rồi gói nằm nè ha, rồi quạt mái, rồi mở thêm nhạc nó tỉ tê đó ha, ngủ cho nó ngon nữa. Mà trong lúc mình ngủ đó, giả sử như có ai làm rớt một vật gì, động một cái mình giật mình vậy là chửi tắt bếp luôn đó. Mày thấy tao ngủ sao? Mày không thấy tao ngủ sao? Mày làm như vậy mất giấc ngủ của tao rồi đó. Nhưng mà không biết rằng ngày xưa chư Tổ của chúng ta, từ trong sự khắc chế bản thân mình chuyên cần tu tập, mà các ngài tự nỗ lực lấy bản thân để rồi thành tựu được đại đạo. Do vậy mà ở đây nói cái pháp chướng ngại thứ ba là do gì? Chúng ta bất tinh tấn, không có tinh tấn, không có chuyên cần, không có siêng năng mà lại giải đãi. Con nói cỡ tụi con ha, ở đây là có sư ông nhắc nhở đó. Kém 15-3 giờ dậy là có 3 tiếng kẽn thức chúng. Có người ngủ ở sát ở kế bên đó, cái kẽn nằm ở giữa sát kế bên vậy đó, mà nghe tiếng kẽn bịt lỗ tai lại. Như vậy đừng nghe, để thiếp một chút nữa. Rồi có lúc có vị là để 3 cái đồng hồ luôn, không phải một cái, nghe 3 cái đồng hồ. Một cái đồng hồ này là một cái đồng hồ lên dây, một cái đồng hồ pin, một cái đồng hồ lên dây. Cái nào cũng là dặn đúng giờ, kém 15-3 giờ vậy ha. Mà có vị lại dặn 2 giờ rưỡi nữa, cũng như là mình đi trước người ta mình ngon lành hơn nữa mà. Mình tinh tấn hơn, mình đi trước người ta trước 15 phút. Trong vòng 15 phút đó là chúng ta súc miệng rửa mặt vệ sinh cá nhân đó. 3 giờ phải có mặt ở nơi điện Phật, ở chánh điện. Thì có những vị tinh tấn dặn 2 giờ rưỡi, dặn 3 cái đồng hồ như vậy, đến khi đồng hồ reo cái là giơ tay tắt lẹ để ngủ tiếp. Mà huynh đệ có lợi kêu bắt đầu giận hờn. Giận hờn để trong bụng không nói ra. Có những lúc chúng ta như vậy đó. Cho nên sở dĩ mình tu hoài mà không đạt được kết quả, không thành tựu là bởi do không có chuyên cần, không có tinh tấn. Có quý Phật tử nào mà chúng ta đủ duyên đi đến Vạn Phật Thánh Thành á, nơi Hòa Thượng Tuyên Hóa ngày xưa là Hòa Thượng lập cái Vạn Phật Thánh Thành này độ tăng tiếp chúng. Thì ở đây chư Tăng Ni, quý Phật tử đến, chư Tăng Ni ở đó không có giường ngủ nha. Khi chúng ta vào toàn là chỉ có một cái bục thấp thấp vậy đó, nhỏ nhỏ giống cái bục mà con đứng lên giảng hoặc là đứng lên nói vậy đó. Cái bục đó rồi để cái bồ đòn, cái tọa cụ lên, tọa cụ xong đặt cái bồ đòn trên tọa cụ đó, rồi ai cũng ngồi, ngủ ngồi không như vậy. Có lúc mình đến gần mình nhìn thử coi các vị ở trong phòng làm cái gì, sinh hoạt của họ ra sao, để tìm hiểu về đời sống tu tập của chư Tăng Ni ở Vạn Phật Thánh Thành. Có lần con đủ duyên đến thì thấy một sư cô đang ngồi và cái đầu gục như thế này. Thì con cứ nghĩ rằng vị sư cô này ngồi thiền mà bị ngủ gục. Không ngờ giờ đó là giờ chỉ tịnh, sư cô đang ngủ ngồi. Mà ngủ ngồi ngon hơn quý Phật tử, ngon hơn. Tụi con chuyên gia ngủ ngồi đó. Có nhiều Phật tử hỏi như thế này: sao quý cô ở chùa Hưng Thiền ăn ngọ mà sao cô nào cũng tròn cũng mập hết? Rồi mấy cô, quý cô ở đây mới vui miệng mới trả lời, nói là quý cô, quý Phật tử có biết không, quý cô ở chùa Hưng Thiền tinh tấn lắm, ăn ngọ mà ngủ ngồi nữa. Tức là ăn ngọ thì phải rồi, mà giờ mà ngồi thiền đó là ngủ ngồi không à. Lợi dụng cái giờ ngồi thiền đó mà ngồi ngủ, cho nên mập mập tròn tròn là nhờ ăn ngọ ngủ ngồi. Nói là nói chơi như vậy, chứ nếu mà chúng ta cứ dành thời gian cho sự ngủ nghỉ không hằng ngày nè, quý Phật tử thấy là một ngày có 24 giờ, mà mình dành cho việc ngủ nghỉ, ăn ngủ nha, ăn và ngủ, tắm rửa vệ sinh, cái đó bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi? Ăn, ngủ, tắm rửa, vệ sinh, chúng ta dành hết bao nhiêu tiếng đồng hồ trong ngày cho cái việc ăn ngủ không? Còn thời gian tu tập được bao nhiêu? Vì vậy mà mình tu hoài không có đạt được kết quả, niệm Phật hoài không có nhất tâm là như vậy đó. Niệm Phật hoài mà nói là tâm của con không có chuyên nhất, không thành một phiến, không thành một khối, là bởi do chúng ta không có tinh tấn, không có chuyên cần, mà lại giải đãi, mà lại lười biếng. Ngài Thiền Sư Tâm Diễn á, có lúc mà ngài tuổi về già, vì Phật sự đa đoan mà trong chúng lại đông, cho nên ngài dạy dỗ 300 học tăng ở đó. Ban đêm ngài mỏi mệt quá, cho nên ngài lợi dụng cái thời ngồi thiền á, ngài ngồi ngài ngủ thiếp một chút cho nó khỏe, nó đỡ mệt. Thì một vị học tăng ở trong số những chúng tăng đó, họ không đồng tình, họ mới chế nhiễu, họ mới hỏi gì sao giờ ngồi thiền, thầy ngủ mùi như vậy thì làm sao làm gương mẫu để hướng dẫn mọi người, để dạy mọi người. Thì Thiền Sư Tâm Diễn ngài mới trả lời một câu như thế này, vừa nói chơi mà cũng vừa nói thiệt. Ngài bảo rằng không phải là ta ngủ đâu, mà giờ đó ta đi gặp cổ thánh tiên hiền. Rồi trong hàng chúng tăng cũng lấy cái câu nói đó, mà đến giờ ngồi thiền ngủ gục. Ngài Tâm Diễn ngài đi tuần á, ngài đi ngang qua, ngài mới gác thiền, ngài thấy cái vị đó ngủ gục, ngài mới khiển trách: tại sao đến giờ huynh đệ ngồi thiền mà ông không nỗ lực tinh cần tu tập thiền quán, mà giờ này ngồi ngủ gục như vậy? Thì vị đó lấy câu nói của ngài Tâm Diễn bảo rằng: thầy không biết đâu, giờ này con không phải ngủ mà con đi gặp cổ thánh tiên hiền. Thì Thiền Sư Tâm Diễn mới hỏi một câu như thế này: vậy chứ nãy giờ ông đi gặp cổ thánh tiên hiền thì cổ thánh tiên hiền nói với ông điều gì vậy? Vị này ngơ ngác trả lời không được và xin sám hối trước Thiền Sư Tâm Diễn. Qua đây chúng ta thấy rằng có nhiều vị vì Phật sự đa đoan, hoặc là đối với các vị Phật tử chúng ta ở gia đình, công chuyện đối với thế duyên nhiều quá, đến giờ ngồi thiền, đến giờ niệm Phật, thấy chúng ta hay bị hôn trầm. Nếu không bị hôn trầm thì bị một cái chứng bệnh nữa, đó là gì? Vọng tưởng, tạp tưởng nhiều lắm. Do đó mà chúng ta cần phải chuyên cần, tinh tấn, nỗ lực để khắc phục, khắc phục ma hôn trầm, khắc phục ma vọng tưởng. Khi xưa có một vị trưởng lão trong thời Phật đó, vị này cũng cố gắng tinh cần tu tập nhưng mà mắc phải chứng bệnh hôn trầm. Do đó mà đến cầu thỉnh Đức Thế Tôn chỉ dạy phương pháp, thì Đức Phật dạy như thế này: hằng ngày chúng ta dán cái chữ tử lên trán, tức là nhớ đến cái chết, luôn quán niệm. Đề mục mà chúng ta quán niệm ở đây gọi là tử niệm, tức là quán niệm về cái chết. nhớ rằng cái chết luôn rình rập một bên, mà nếu ngày hôm nay chúng ta chỉ lo ngủ nghỉ không thì cái chết đến, tử thần đến, mình lấy cái gì ra để đối đầu? Nếu mình không có một chút tư lương, không có một chút hành trang để đối đầu với tử thần, chỉ là một kẻ tay không, không có một chút hành trang, không có một chút tư lương, thì nhất định sẽ bị tử thần dẫn đi. Và dẫn đi trong ba cõi, trong sáu đường, biết ngày nào chúng ta thoát ly ra được. Do đó mà hằng ngày chúng ta nên quán niệm cái chết rình rập một bên, sự vô thường đến bất ngờ. Cho nên ngày nào được một phút rảnh rỗi thì chúng ta lo một phút tu tập, được một giờ rảnh rỗi chúng ta lo một giờ công phu, được một khắc rảnh rỗi thì chúng ta lo một khắc chuyên tâm niệm Phật. Thì nhất định với sự tinh cần, siêng năng tinh tấn như vậy, một đời này chúng ta sẽ thành tựu sự nghiệp giảng sanh. Người Phật tử tại gia với sự tinh tấn, chúng ta phải chia thời khóa ra để tu tập. Thí dụ như bây giờ mình tu tịnh độ thì mình định thời khóa niệm. Định thời khóa niệm có nghĩa là quý Phật tử định thời khóa ở trong ngày mình niệm Phật. Mình nói là ban ngày có ba thời, ban đêm có ba thời. Ban ngày có ba thời đó là sáng, trưa và chiều. Chúng ta phải định thời khóa sáng một thời, trưa một chiều, chiều một thời. Trưa một thời và chiều một thời. Còn ban đêm thì có ba thời, đó là đầu đêm, là giữa đêm và cuối đêm. Thì chúng ta cũng chia ra ba thời tu tập: đầu đêm một thời, giữa đêm một thời và cuối đêm một thời. Mà nếu không được ba thời ban ngày, ba thời ban đêm thì tệ lắm cũng hai thời ban ngày, hai thời ban đêm. Được không? Quý Phật tử làm được không? Chúng ta phải có sự siêng năng tinh tấn như vậy. Bởi vì mình biết rõ rằng cái chết là chặng đường cuối cùng của một đời người. Đoạn đường đó ai cũng phải bước qua. Mà nếu chết hết không có gì để nói cả, nhưng chết chỉ là chấm dứt giai đoạn nhất kỳ vô thường của dòng nghiệp báo. Rồi chúng ta sẽ đi theo dòng nghiệp đực đó luân lưu trong ba cõi, trong sáu đường, tái sanh đời sau nữa. Mà nếu một người Phật tử tại gia không có sự chuyên cần, không có sự tinh tấn, không có sự năng nổ trong việc tu tập, thì nhất định chúng ta sẽ quanh quẩn trở lại. Tệ lắm, hay lắm là cũng được thân người đời sau. Rồi thân người đời sau rồi gì nữa, cũng ăn, mặc, ở, ngủ, rồi lây quay mấy mươi năm cũng xong một đời. Rồi tiếp diễn như vậy hoài, như vậy mãi, cứ sanh ra rồi lớn rồi già rồi đau rồi chết rồi qua một đời, rồi tiếp tục luân hồi trở lại. Cũng sanh thân đó cũng mãi tấn tuồng, cứ quay cuồng như vậy, chúng ta đành chấp nhận cuộc sống như thế hay sao? Cho nên chúng ta xét lại điều này, nếu chết là hết thì không có gì để nói cả, nhưng chết chỉ là chấm dứt giai đoạn nhất kỳ vô thường của dòng nghiệp báo, rồi chúng ta sẽ tái sanh trở lại. Và đời sau khổ hay vui còn tùy theo nghiệp hiện tại mình tạo tác, cũng như cái nghiệp mà tích lũy trong nhiều đời nhiều kiếp. Do đó mà mình cần phải tinh tấn, nỗ lực tu tập, định thời khóa ra tu tập, định thời khóa niệm. Ngoài ra, ngoài cái định thời khóa niệm ra, chúng ta còn đối duyên xúc cảnh niệm. Đối duyên xúc cảnh niệm có nghĩa là khi đối duyên, khi xúc cảnh trong việc lao động, trong việc làm việc hàng ngày đó, tiếp người hay là nơi đồng áng hoặc là nơi công sở, trong tất cả hoàn cảnh nào chúng ta cũng nhớ niệm Phật, gọi là đối duyên xúc cảnh niệm. Mình chia thời khóa tu tập như thế thì nhất định một đời này chúng ta sẽ thành tựu sự nghiệp giảng sanh. Mà nếu không có sự tinh tấn, không có sự chuyên cần, lười biếng giải đãi thì không thành tựu được đâu. Nói giảng sanh chứ thật sự là một điều rất khó. Cho nên ở đây con bảo rằng điều, cái pháp chướng ngại thứ ba khiến cho chúng ta không thành tựu đại đạo, không thành tựu sự giác ngộ là bởi do bất tinh tấn. Pháp thứ tư, pháp chướng ngại thứ tư là bất điều phục. Dù mình gặp được thiền hữu tri thức, dù gặp được một pháp môn tịnh độ là pháp môn thù thắng, có thể một đời vãng sanh chứng lên ngôi bất thối chuyển, dù rằng hiện tại bây giờ chúng ta có sự tinh tấn, nhưng bản thân người đó không có khả năng điều phục được tâm ý của mình thì cũng không thành tựu được. Vấn đề tu tập là vấn đề chúng ta phải điều phục, tự mình điều phục mình. Cho nên trong Kinh Pháp Cú Đức Phật nói như thế này: thắng hàng ngàn ngàn quân giặc chưa gọi là thắng, tự thắng mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Mình phải tự thắng được tâm ý của mình. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật đã đưa lên ví dụ như thế này. Ngài bảo rằng một con voi, mà một con voi quý của nhà vua, thì con voi đó phải có đầy đủ 5 điều kiện. Điều kiện thứ nhất là con voi này phải biết nghe, tức là nó phải biết nghe sự điều khiển của người nài. Điều kiện thứ hai để trở thành con voi quý của nhà vua là phải biết giết, có nghĩa là con voi này phải biết giết kẻ đối địch với nó. Điều kiện thứ ba để trở thành con voi quý của nhà vua là phải biết phòng hộ, có nghĩa là phải biết phòng hộ ngà nè, cặp ngà nè, đôi mắt nè, thân thể và người trên lưng nó. Nó phải biết bảo vệ, bảo vệ cặp ngà, bảo vệ đôi mắt, bảo vệ thân thể của nó, cũng như bảo vệ người ngồi trên lưng nó, gọi là biết phòng hộ. Điều kiện thứ tư là biết kham nhẫn, tức là biết nhận chịu, biết nhẫn nại trước những đoạn đường gai trong thử thách, biết kham nhẫn, nhẫn trước những lần tên mũi đạn. Đây là điều kiện thứ tư để trở thành một con voi quý của nhà vua. Điều kiện thứ năm là nó phải biết được nơi đến của nó, nó phải biết được mục đích nó đi đến chỗ nào. Đó là 5 điều kiện để trở thành một con voi quý của nhà vua. Và cuối cùng Đức Phật kết luận rằng, muốn trở thành một người Phật tử chân chánh trong Phật Pháp thì người đó cần phải có 5 điều kiện như sau. Điều kiện thứ nhất là phải biết nghe, tức là người Phật tử này phải biết nghe Pháp, phải biết nghe, biết học Phật Pháp. Đây là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là biết giết, có nghĩa là người Phật tử này phải biết diệt trừ những cái tâm niệm xấu ác, phải biết điều phục, phải biết diệt trừ những tâm niệm xấu ác của chính mình. Điều kiện thứ ba để trở thành một người Phật tử chân chánh là phải biết phòng hộ, có nghĩa là người này khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần phải biết phòng hộ nó, đừng để đắm nhiễm theo sáu trần. Điều kiện thứ tư để trở thành một người Phật tử chân chánh là phải biết kham nhẫn, tức là người này phải nhẫn nại trước những thuận cảnh cũng như nghịch cảnh trong tất cả mọi hoàn cảnh, đối trước cái đói, cái khát, cái nóng, cái lạnh, người này cũng phải biết nhẫn nại để vượt qua những cái nghịch cảnh, hoặc là trước những thuận cảnh chúng ta cũng phải cố gắng vượt qua. Và điều kiện thứ năm để trở thành một người Phật tử chân chánh đó là phải biết nơi đến, phải biết mục đích mình đến. Mục đích mình đi đến đó chính là vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn. Phải biết mục đích mình đến. Đủ 5 điều kiện đó thì mới trở thành một người Phật tử chân chánh. Chúng ta xét lại mình có đủ 5 điều kiện này chưa? Biết nghe Pháp không? Hay là giờ nghe Pháp mà ở trên thầy cô nói gì nói tôi, nói chuyện mặt tôi? Vậy là chưa biết nghe Pháp. Người biết nghe Pháp là người đó như thế nào? Chúng ta lắng tâm mình thật trong để chứa đựng Phật Pháp. Bởi vì Phật Pháp rất là cao sâu, mà không phải dễ gì nghe được. Nếu mà quý Phật tử không gieo trồng duyên lành với Phật Pháp, không có thiện căn thì giờ này không ngồi đây nghe Pháp đâu. Nhưng mà đã đủ duyên được ngồi trong đạo tràng, được nghe Phật Pháp, thì chúng ta cố gắng lắng tâm mình thật trong. Hãy buông bỏ hết những tạp niệm, những thế duyên, những cái tạp duyên tạp niệm chúng ta hãy buông bỏ đi. Cả cuộc đời mình đã vì gia đình, vì chồng, vì vợ, vì con, vì sự nghiệp, vì tiền của mà mình tạo ra không biết bao nhiêu chuyện. Suốt cả cuộc đời của chúng ta đã nhức óc, đã nát tim, đau khổ tràn trề cũng vì danh lợi tình tiền. Giây phút này đây là giây phút chúng ta hưởng thụ cái cảm giác khoái lạc nhất của đời người. Cho nên Pháp Sư Tịnh không nói một câu đó, học Phật chính là hưởng sự hưởng thụ tối cao nhất của đời người. Quý Phật tử được nghe học Phật Pháp, mình nên biết rằng mình đang hưởng thụ, mà hưởng thụ cái điều tối cao nhất của đời người, hưởng thụ cái niềm hạnh phúc cao tột nhất trong đời người đó. Có nhiều người họ không được cái diễm phúc như chúng ta, có nghĩa là không học được Phật Pháp. Bây giờ mình đủ duyên nghe học được Phật Pháp thì phải biết nghe Pháp, lắng tâm mình thật trong để chứa đựng Phật Pháp. Rồi cái thứ hai nữa là phải biết giết, phải biết dẹp đi, phải biết điều phục những tâm niệm xấu ác của chính mình. Học Phật rồi phải ứng dụng, phải hành trì. Hằng ngày tâm của chúng ta nếu không biết tu tập thì nó giống như con vượn, giống như con khỉ vậy đó. Nó giống như con vượn, con khỉ chuyền cây, giống như con ngựa chạy rong nơi đồng nội, nó không bao giờ đứng yên một chỗ. Nó phan duyên, nó nắm bắt, nó leo chuyền, nó duyên theo trần cảnh, nó lăng xăng, nó loạn động không dừng. Nhờ tu học Phật Pháp mà chúng ta biết điều phục tâm ý của mình, biết dừng lại những tạp niệm, biết dừng lại những vọng tưởng, không để cho nó dẫn khởi mình. Quý Phật tử thấy trong cái giờ mà chúng ta ngồi thiền, trong giờ mà chúng ta nghe học chánh pháp, trong giờ mà chúng ta niệm Phật, giờ đó chúng ta đang hấp thụ món ăn tinh thần để nuôi dưỡng mạng sống trí tuệ đó. Nếu chúng ta không khéo léo nhận ra được điều này, không biết được cái giá trị cao quý trong lúc nghe học chánh pháp, cũng như không biết được cái giá trị cao quý trong lúc chúng ta niệm Phật tọa thiền, thì quý Phật tử sẽ không tiếp thu được món ăn tinh thần này, và mạng sống trí tuệ của mình sẽ bị khô kiệt đi. Mình hằng ngày dùng sữa chánh pháp để nuôi dưỡng mạng sống trí tuệ, lấy thiền định để nuôi dưỡng mạng sống trí tuệ này. Mà nếu bây giờ chúng ta không nghe học chánh pháp, không điều phục tâm ý của mình, để tâm ý của mình dông ruổi theo trần cảnh, hằng ngày mình đầy nhóc những thứ vọng tưởng, tạp niệm như vậy, thì mệt mỏi không? Quý Phật tử thấy có mệt không? Hằng ngày toàn là những niệm thị phi, thương ghét đắc thất hơn thua, lấy bỏ xấu tốt, những cái đó đầy nhóc, toàn là những cái tâm niệm của phàm phu, của chúng sanh không, điên đảo vô cùng. Vậy mà chúng ta lại lầm cho nó là thật đó, những cái đó lại đem vô. Những niệm thị phi, thương ghét đắc thất hơn thua, tốt xấu phải trái, lấy bỏ yêu ghét, những cái đó là những cái giả mà chúng ta lại cho là thật, lầm nhận cho là thật rồi nhét đem những cái đó vô không à. Còn bản thân mình đây có một bản tâm thanh tịnh, trong sáng, vắng lặng, gọi là tịch tịnh. Vậy mà chúng ta không nhận ra, không trở về để sống với bản tâm thanh tịnh trong sáng đó, cứ chạy theo trần cảnh, để cho những niệm, những vọng tưởng, những tạp niệm này nó dấy khởi, để cho mặt nước trong như là mặt nước hồ thu kia nó gợn sóng, rồi có những lúc nó trở thành những đợt sóng lăn tăn, có những lúc nó là những đợt sóng bạc đầu, rồi có những lúc nó trở thành những đợt sóng thần dữ dội. Nó luôn khởi trong tâm của ta, mà ta nào hay nào biết. Rồi nhận những cái đó, nhận những cái giả đó cho là thật, rồi nói tôi đang buồn à nghe, tôi đang bực à nghe, đừng có chọc tôi à, tôi đang vui, thật là vui, muốn nói gì nói đi. Tại vì lúc mình vui thì ai nói gì mình cũng chấp nhận, lúc mình buồn ai nói gì thì đừng nói nha, nói là mình bực, mình quạo đó. Vậy thì cái mà mình bảo rằng tôi vui, tôi buồn, tôi bực, tôi quạo đó, cái đó là cái gì? Nó không phải là chân tâm, nó không phải là tâm của ta mà chúng ta lầm nhận cho là thật. Những cái giả mình đưa vào mà những cái thật mình lại đẩy ra không à. Mình sống toàn là những cái giả, tức là vọng tưởng tạp niệm không. Bây giờ quý Phật tử nghe học chánh pháp xong rồi, mình phải thực hành bằng cách điều phục tâm ý của mình. Đức Thế Tôn của chúng ta, ngài thành tựu được một trong 10 đức hiệu cao quý, đó là điều ngự trượng phu. Sở dĩ gọi là điều ngự trượng phu bởi vì ngài là một bậc trượng phu đầy đủ năng lực điều phục chính mình và điều phục tất cả chúng sanh. Đức Phật có năng lực đó cho nên gọi là điều ngự trượng phu. Mình tu học theo Phật Pháp phải tự biết điều phục mình. Và sự điều phục mình đây rất là khó, không phải dễ đâu. Thí dụ như sáng nay quý Phật tử, tâm ý của mình á, dự định nha, đến chùa Hưng Hiền thọ Bát Quan Trai. Mình dự định như thế, mình có dự kiến như thế. Rồi trong tâm cũng nói là nhất định là dù trời mưa, trời nắng cách mấy, cũng đi thọ bát quan trai. Nhưng một lát nữa có đứa con ở xa nó về, nó nói má ơi ở nhà ha, bữa nay có cháu nó về thăm. Nếu má ở nhà thì chơi với mấy đứa cháu nó. Mình nghe mình cũng có lý quá, thôi kệ, nghỉ tu một ngày ha, ở nhà con cháu mình ở xa nó về. Không điều phục được mình. Chính bản thân mình không điều phục, tức là ban đầu mình có dự kiến, dự định là đi đến chùa Thọ Bát, nhất định là một tháng hai ngày ha. Nhưng mà bây giờ không điều phục được tâm ý của mình. Do đó mà chúng ta không thành tựu được cái ý nguyện. Ý nguyện của mình là một tháng hai ngày đến chùa Thọ Bát tu học bát quan trai giới là gieo trồng chánh nhân xuất thế. Không thành tựu được là bởi do gì? Chúng ta không điều phục được tâm ý của mình, nay dày mai khác, nó thay đổi. Do đó mà điều kiện thứ tư, mà gọi là pháp chướng đạo thứ tư, khiến cho chúng ta không thành tựu trong sự tu tập, trong sự giác ngộ, là bởi do chúng ta không điều phục được tâm ý của mình. Điều phục tâm ý rất là khó, khó lắm. Đòi hỏi chúng ta phải có một cái năng lực tinh thần mạnh mẽ, một ý chí cương quyết. Con kể mình một câu chuyện có thật. Lúc mà con mới có 11 tuổi thôi, lúc đó là con đã phát tâm đến với đạo rồi đó, phát tâm tu hành rồi đó. Trong xóm của con là không có một người nào ăn chay, không người nào biết niệm Phật hết. Rồi ở trong nhà cũng không có người nào phát tâm, mà do duyên lành đời trước 11 tuổi là con biết ăn chay, biết niệm Phật rồi. Rồi ở trong xóm xa xa mới có một nhà là có tivi. Mà lúc đó là tối thứ bảy là có cải lương. Lúc con còn nhỏ thì con mê cải lương lắm. Cho nên khi mà phát tâm tu rồi thì con nói nhất định ha, mình phải điều phục lấy mình, bỏ, không có xem. Không có xem tivi, không có xem truyền hình, không coi cải lương gì cả. Rồi con nhớ rõ ràng, đây là một cái sự kiện đáng ghi nhớ. Bởi vì đó là một lần mình thất bại mà, không điều phục được mình thất bại. Lúc đó ngày hôm ấy là buổi tối thứ bảy, ở trong tivi là chiếu cải lương. Mà cái tuồng cải lương mình thích nhất đó là tuồng Nhụy Kiều Tướng Quân. Câu chuyện là nói Diệu Hiền á đóng Triệu Thị Trinh, còn là Hoài Thanh thì đóng vai Lê Minh á. Con còn nhớ rõ như vậy. Mình mê quá, sao mê Diệu Hiền với mê Hoài Thanh nữa. Mà nghe hát cái tuồng Nhụy Kiều Tướng Quân, đến giờ đó là 7 giờ con lên con tụng kinh Pháp Hoa. Dứt một thời kinh Pháp Hoa là 8 giờ rưỡi, tụng một thời 1 tiếng rưỡi, 8 giờ rưỡi thì nghe bên kia chiếu nguyên một tuồng Nhụy Kiều Tướng Quân đến 8 giờ rưỡi là hết nửa tuồng rồi. Con ở đây cứ ngồi niệm Phật hoài, sợ mình buông ra là mình không điều phục được mình, rồi mình bỏ mình chạy mình đi coi. Cho nên ráng cứ gõ mõ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cứ niệm Phật hoài như vậy. Rồi con thấy đồng hồ 9 giờ mấy rồi, chân của mình cũng hơi mỏi rồi, cho nên con hồi hướng xong xuống. Mới vừa hồi hướng xuống thì nghe ở bên kia cái tiếng niệm Phật của mình, lúc mình đang niệm thì nó át cái tiếng người ta ca hát, ráng la tụng lớn lên để đừng nghe cái tiếng hát ở ngoài thì nó đỡ. Lúc mà vừa tam tự quy y vừa xong thì nghe ở kế bên nhà cất lên tiếng của Diệu Hiền ca: trong giây phút chia tay dân người trai ly rượu đào là quăng hết trơn luôn rồi. Đang cầm cái chuông để lên mà mới vừa nghe đến đoạn đó là quăng cái chuông, mở cửa bỏ chạy. Mà khi con chạy ra cửa là bắt đầu con dính đứng lại liền, thắng lại liền. Con nhớ là đến lời Phật dạy, nếu mà mình không tự thắng phục tâm ý của mình thì biết bao giờ mình thành tựu được đây. Mình nhất định tại sao nguyên một cái tuồng hát mình đã vượt qua được, mình đã điều phục được rồi, chỉ còn cái đoạn cuối cùng là kết cục là giảng tuồng rồi, vậy mà không thắng phục được. Đến cuối cùng mà Hoài Thâm chết á, Dũng Tướng Lê Minh chết, mà Triệu Thị Trinh ca lên bài trong giây phút chia tay dân người trai ly rượu đào là bủng rủng bời rồi hết, chịu không nổi, mở cửa con bỏ chạy ra. Rồi con quay trở lại liền, nhớ đến lời Phật dạy phải tự thắng phục tâm ý của mình, quay đầu trở lại bước vô không dám nhìn Phật nữa. Con mắc cỡ quá chừng mắc cỡ. Tại sao mình là đệ tử của Phật học hiểu hết, biết hết. Nhưng mà khi ứng dụng thực hành, mình đối trị nó, điều phục nó khó vô cùng, rất là khó. Rồi thậm chí khi mà được xuất gia vào đạo, đủ duyên xuất gia vào đạo đi nữa, có những lúc vào những cái thời, đừng có nói là khi mà đối duyên xuất cảnh, cái tâm của mình vọng động, đừng nói đến chuyện đó là có thừa rồi. Đến giờ mà ngồi thiền, đến giờ mà mình tu tập, giờ mà mình ngồi thiền định đó, giờ mình ngồi niệm Phật đó, trong một cái, trong một hoàn cảnh yên tịnh vắng lặng như thế đó mà tâm của mình vẫn vọng động như thường, đó gọi là mở mắt chiêm bao đó. Ngồi đó tỉnh chứ không phải ngủ, nhưng mà lại chiêm bao đủ thứ hết. Có một lần nọ con đang ngồi, mà nhất là lúc thời gian mà mình tu tập đó là thiếu thốn đủ thứ hết. Về cái ăn, cái mặc, cái ngủ, nói chung là cái gì cũng giảm thiểu hết, thiếu đủ thứ hết. Cái ban đêm á, vì mình ăn ngọ tối nên đói bụng, nó cứ ba tử, cái ruột mình nó cứ kêu rào 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 ở trong, nó cứ xào 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 hoài. Con cứ lắng nghe từng hơi thở của mình ra vô, rồi buộc hơi thở vào câu niệm Phật, cứ hít thở đều đặn A Di Đà Phật. Vậy mà mở mắt chiêm bao đó, thấy người ta bưng một tô hủ tiếu ha, mà mình lại thích ăn ớt nữa, bưng một tô hủ tiếu nó nóng hổi mà sắc 5 lát ớt để trên đó nữa, hai tay bưng liền cái tô hủ tiếu. Giờ ngồi thiền đó, vậy mà mình không chủ động được, mình thấy người ta bưng tô hủ tiếu là hai tay vớ cái tô hủ tiếu bưng liền. Mở mắt ra mình mới giật mình, à thì ra mình mở mắt chiêm bao. Tại vì nó đói quá, bắt đầu tâm nó tưởng. Trong lúc mà mình đói thì tâm mình tưởng thức ăn, do vậy mình thấy người ta bưng hủ tiếu đến, đó gọi là mở mắt chiêm bao. Do cái tâm vọng động đó mà nó khởi sanh ra để cho mình thấy cái cảnh này cảnh nọ cảnh kia, mà mình thấy rõ ràng bưng tô hủ tiếu tới đó, mở mắt ra để bưng cái tô hủ tiếu liền thì mới biết rõ rằng à thì ra mình vọng tưởng mà thôi. Khó điều phục lắm, không phải dễ đâu. Nếu mà chúng ta không dành những cái thời gian, không hạ thủ công phu cho miên mật thì khó điều phục được tâm viên ý mã. Tâm của chúng ta như con khỉ con vượn, ý của chúng ta như con ngựa vậy đó, khó mà thắng dừng nó lại được, cứ để nó chạy bậy chạy bừa không. Cho nên nói rằng vấn đề điều phục tâm ý là vấn đề rất quan trọng. Dù bây giờ chúng ta ngồi rất là trang nghiêm nơi trong đạo tràng trước điện Phật, thân rất trang nghiêm, nhưng ai tin tưởng rằng trong tâm ý của chúng ta hoàn toàn thanh tịnh vắng lặng, ai tin điều đó? Không có tin được đâu, rất là khó. Vì vậy mà có một lần nọ, ngài Năng Nhạc Hoài Nhượng là lục tổ, là đệ tử của lục tổ Huệ Năng, ngài đi ngang qua thấy một vị thiền sư đang ngồi thiền. Vị này đang ngồi thiền miên mật, mà ngày nào đi ngang qua cũng thấy vị này ngồi trên tảng đá tọa thiền rất là trang nghiêm. Nam Nhạc Hoài Nhượng mới đứng lại mới hỏi vậy chứ, ông ngồi đây để làm gì? Thì người ngồi thiền đó không ai xa lạ là Mã Tổ Đạo Nhất trả lời rằng: Bạch Hòa Thượng, con ngồi đây để cầu lòng Phật. Ngồi thiền là để cầu lòng Phật. Nam Nhạc Hoài Nhượng không nói gì cả, ông mới đi lấy một tảng đá đến trước mặt của Mã Tổ Đạo Nhất, ông mài. Ông ngồi ông mài hoài. Thì Mã Tổ Đạo Nhất đang lúc ngồi thiền mà thấy vị thiền sư này cứ lấy cái viên đá mài trước mặt mình, cho nên mới hỏi, mở mắt ra mới hỏi: Bạch Hòa Thượng, ngài mài đá để làm gì? Nam Nhạc Hoài Nhượng trả lời rằng: Ta mài đá để làm gương. Mã Tổ Đạo Nhất thưa: Bạch Hòa Thượng, đá làm sao mài có thể thành gương được? Nam Nhạc Hoài Nhượng trả lời: Nếu đá không thể mài thành gương được, cũng như ông ngồi không có thành Phật được đâu. Đừng nghĩ ngồi thiền là thành Phật nha. Chúng ta lầm. Vì sao vậy? Thân của chúng ta có thể ngồi trang nghiêm, nhưng mà tâm có phải là tâm thiền không? Thân thì thân thiền đó, nhưng mà tâm có tâm thiền không? Hay là tâm rạo rực, tâm dao động, tâm bấn loạn, tâm vọng tưởng, tâm tạp niệm, thì ngồi làm sao thành Phật được đây? Cho nên Mã Tổ Đạo Nhất ngạc nhiên hỏi rằng: Bạch Hòa Thượng, nếu Ngài bảo rằng ngồi không thành Phật được, vậy chứ thì như thế nào mới phải đây? Nam Nhạc Hoài Nhượng mới dạy rằng: giống như một con trâu, nó kéo một cái cỗ xe, muốn cho cái cỗ xe đó đi thì người ta đánh con trâu hay là đánh cỗ xe? Dĩ nhiên là người ta sẽ đánh con trâu, bởi vì con trâu là vật chủ động, nó là vật chủ động để kéo cái cỗ xe. Muốn cái cỗ xe đó đi thì phải đánh cái vật chủ động, tức là đánh con trâu. Cũng vậy, trong ba nghiệp của chúng ta, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, thì ý nghiệp là cái chủ động. Thân mình có thể ngồi trang nghiêm, miệng mình có thể câm nín không nói, nhưng mà ý của mình có thanh tịnh hay không, hay là nó rạo rực? Có những lúc mình buồn, mình phiền não, ngồi mình nói mình niệm Phật ha, ngồi thì lễ Phật, thân thì lễ Phật, miệng thì Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, nhưng mà trong tâm mình hậm hực, đi tán vô mặt người ta, đi quýnh người ta, bởi vì một lời nói người ta xúc phạm đến mình. Mà giờ phút đó chúng ta đi đánh, đi tán, hoặc là sân giận, hoặc là bực bội, tâm ý của mình sân giận bực bội như vậy thì có phải là niệm Phật không? Khó lắm đó. Thân lễ Phật, miệng niệm Phật, nhưng mà tâm không có niệm Phật. Mà niệm đó là niệm gì? Niệm sân giận, niệm Atula, niệm địa ngục bị lửa sân giận nó thiêu đốt mình. Cho nên chúng ta cần phải điều phục tâm ý mình trước. Trong ba nghiệp thì ý nghiệp là chủ động. Nếu ý nghiệp đã thanh tịnh, tâm ý của chúng ta đã thanh tịnh, thì thân nghiệp và khẩu nghiệp cũng thanh tịnh theo. Ý nghiệp của chúng ta không thanh tịnh thì nói hay là làm đều không thanh tịnh. Dù là mình ngồi rất là trang nghiêm, dù là mình không nói, nhưng mà nó vẫn trái đạo. Còn tâm ý mình đã thanh tịnh rồi thì nói hay nín, làm hay không làm đều phù hợp với đạo hết. Cho nên vấn đề điều phục tâm ý là vấn đề rất quan trọng. Nếu quý Phật tử đã đủ duyên gặp được bậc thầy lành bạn tốt, nếu chúng ta đã đủ duyên nghe học được chánh pháp, hiểu biết được Phật pháp một cách rõ ràng, minh bạch, không còn sai lầm, không còn lầm lẫn nữa, nếu chúng ta đã đầy đủ duyên lành để đời này mình có một cái năng lực tinh tấn dũng mãnh, có một cái sự giác ngộ cao độ, có một năng lực tinh tấn dũng mãnh trong lúc tu tập, mà nếu chúng ta không khéo léo điều phục được tâm ý của mình thì khó mà thành tựu sự giác ngộ, khó đạt được đại đạo. Cho nên pháp chướng ngại thứ tư ở đây là bất điều phục, tức là không điều phục được tâm ý của mình cũng không đạt được sự giác ngộ, không thành tựu được bồ đề. Đó là bốn pháp làm chướng ngại con đường đạt đến bồ đề, con đường đạt đến niết bàn. Vậy thì quý Phật tử phải chuyển bốn pháp này thành bốn pháp chướng đạo này trở thành bốn pháp trợ đạo. Ngày nay chúng ta phải chọn thầy lựa bạn, phải nguyện làm sao chọn được bậc thầy lành bạn tốt và kết bạn trong lúc tu tập, để hướng dẫn, để dìu dắt, để giúp đỡ, ủng hộ nhau. Rồi mình còn phải nghe học chánh pháp, tư duy chánh pháp, nghiền ngẫm chánh pháp để có một cái nhận thức, hiểu biết đúng đắn về pháp mà mình đang tu học. Rồi mình phải có cái sự tinh tấn, nỗ lực, chuyên cần, không giải đãi, không lười biếng, không buông lung, cũng như biết điều phục được tâm ý của mình, thì tin chắc rằng trong đời này tất cả quý Phật tử sẽ thành tựu được kết quả giác ngộ, sẽ thành đạt được bồ đề, cũng như sẽ thành tựu được sự nghiệp vãng sanh, không có sai, nhất định là như thế. Nếu quý Phật tử nào muốn một đời này mình đạt được sự giác ngộ viên mãn, gọi là vô thượng bồ đề, nếu quý Phật tử nào muốn một đời này chúng ta thành tựu được sự nghiệp vãng sanh, thì nhất định phải hội đủ bốn pháp: gặp thiện hữu tri thức, nghe học chánh pháp, hiểu biết đúng đắn, và tinh cần tu tập, cũng như phải biết điều phục tâm ý của mình. Tin chắc rằng với bốn pháp này sẽ trợ duyên cho quý Phật tử, đưa quý Phật tử thẳng tiến đến cực lạc, thẳng tiến đến vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn, không có sai. Thì kính chúc toàn thể quý Phật tử nơi đạo tràng Bát Quan Trai, chùa Hưng Thiền, nương bốn pháp mương bốn pháp mà gọi là chướng đạo này, chúng ta phải biết điều phục để chuyển thành bốn pháp trợ đạo. Và nương vào bốn pháp trợ đạo này thì quý Phật tử sẽ thành tựu được sự giác ngộ giải thoát ngay trong đời này, để khỏi uổng đi một kiếp người trôi qua trong vô nghĩa. Thì mời quý Phật tử đứng dậy hành hướng.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tình